的莫来忘罪，爱在的忙掉暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼定泪，春归恩流零落泪，有空山怎归泪泪，乱难美凝成金白，金子难生可拜都天，最远成堂归门大道，
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 18 tháng 2 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng đến quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ạ. Nghe chú cười là biết chú khỏe rồi.
Lạnh thưa cô, lạnh nhưng mà khỏe. Lạnh mình vẫn vui là vì mình có căn phòng của đài thật là ấm trong chương trình ngày hôm nay thưa cô. Vui nữa là chúng ta đi qua được tháng giêng âm lịch. Như vậy có nghĩa là còn 11 tháng nữa chúng ta mừng năm mới thưa cô Nam Phương. Và chúng ta cũng đi qua ngày lễ tình yêu cách đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngày. Nếu nói đến chữ tình yêu thì đó là một chữ rất là quen thuộc. Ai cũng biết nhưng người ta chưa hiểu hết nội dung phong phú của nó, hoặc hiểu tình yêu một cách lệch lạc, hiểu một cách phiến diện. Thương miệng, thương môi, thưa cô Nam Phương. Thương miếng xôi, miếng thịt. Hay người ta còn nói nữa là bề ngoài thơm thớt nói cười, mà trong nhan hiểm giết người không giao. Bất cứ làm việc gì cũng phải thực hiện trong tình yêu thưa cô. Yêu mến đi đã rồi làm gì cũng được. Chắc chắn người khách mời của tôi ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Ai gửi cho ta nhớ Huế nhiều. Gửi lời chào đến người bạn vong niên thân quý thưa cha. Linh mục Nguyễn Nói Giải, thưa cha, nói cha nghe được con ạ.
Vâng, xin chào anh Phạm Minh Minh. Xin gửi lời chào tất cả anh chị cũng đài Sài Gòn Dallas và cũng chương trình Cánh Đồng Mây. Đời đầu tiên đó là chào mừng tuổi tất cả năm mới. Xin Chúa ban cho tất cả mọi người chúng ta được một năm mới đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa và chạy tràn tình yêu của Thiên Chúa được với nhau. Xin chào.
Con không biết là con mang cái chữ tình yêu vào chương trình với cha nó có đúng không? Con nghĩ là nó đúng đấy. Cả đời Nguyễn Hữu Giải linh mục đi giao giảng tin mừng Đức Chúa Trời. Cả đời Nguyễn Hữu Giải không hiểu lệch lạc chữ tình yêu. Huế Minh chữ ra răng cha.
Huế bây giờ thì trời hơi say lạnh thôi, có mưa. Nhưng mà mấy ngày nay thì trời lại ấm lại. Hy vọng là đợt mưa để ấm lại cho mọi người đi vào trong con được làm đầu năm mới cho chưa thuần.
Có nhiều điều con muốn nói nhưng mà con hỏi Huế trước đi đã rồi mới chúc chúc mừng năm mới đến linh mục Nguyễn Hữu Giải, người bạn phong niên rất còn rất trẻ. Người ta có nhiều người trong nước mê thích nghe linh mục Nguyễn Hữu Giải lắm. Có nhiều người nói với con là giữa hai người nói chuyện với nhau không biết ông nào già hơn ông nào. ông nào già hơn ông nào. Tết năm nay có gì vui không? Ở nơi cha ở
Tết.
Các
vui lắm.
À, Tết vui
nhất rồi. Là ngày mùng 2 Tết tại Huế, trời nắng ấm. Mọi người đi thăm nhau, chúc nhau vui vẻ. Nhưng mà qua ngày mùng 4 thì trời mưa tầm tã và rét. Và lúc đó tại Huế thì có tổ chức chiều linh thiêng tại Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị. Cho nên Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Xe đó cảm tưởng là người dân Huế, người lương, những người giáo đi chiều minh niên năm nay chắc là ít lắm vì mưa lành mà không ngờ là đông gấp 7 lần. Một cái hiện tượng lạ lùng, càng mưa càng lành càng rét, thì người dân đến với Đức Mẹ La Vang càng đông. Và đó là một cái điều phấn khởi lắm. Và vì sao mà có cái hiện tượng này? Thì như lúc đầu đó, nghệ sĩ nói là yêu. Đó, phải có tình yêu Đức Mẹ La Vang đã mới có đạp tất cả những cái cản trở mà ra được lên địa Đức Mẹ La Vang. Và hôm nay thì vì khởi đầu nói yêu, cho nên tôi cũng xin nói một cái bài thơ của Hàn Mật Tử để nghe nó thử làm sao mà mình hiểu được tình yêu này. Tôi xin đọc bài thơ đó là ai biết. Trăng đã là trăng mờ, tôi xin đọc trước. Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu, trời mơ trong cảnh thực huyền mơ, trăng sao đắm đuối trong sương nhạt, như đón từ xa một ý thơ. Ai hãy làm thinh, chớ nói nhiều, để nghe về đại nước hồ reo, để nghe tơ liễu run trong nhỏ, và để xem trời dài nghĩa yêu. Đó, Hàn Mật Tử mời gọi chúng ta xem trời dài nghĩa yêu. Chỉ có trời mới nói được yêu là cái gì. Và muốn hiểu được yêu là cái gì thì ngày đầu năm tất cả chúng ta phải nghe như lời kêu gọi của Hàn Mật Tử là ai hãy làm thinh chớ nói nhiều. Chúng ta phải làm thinh đã, làm thinh trong lối sống của chúng ta, làm thinh trong tâm hồn chúng ta, làm thinh trong về sinh hoạt của chúng ta mới khám phá được thời dài nghĩa yêu như thế nào. Cái bài thơ này rất là sâu sắc, cho nên đầu năm mà khi nói về cái bài thơ Đà Lạt Trăng Mờ này để chúng ta cũng thinh lặng, tập thinh lặng. Và cái năm này là năm Kỷ Mão, con mèo nó có đặc tính thinh lặng ghê gớm lắm. Nó dạy từ tiếng nghe cao xuống bên cạnh ta ở dưới thấp, mình nghe tiếng động của nó, và nó đứng dưới thấp nó phóc lên cao cũng nghe tiếng động. Nó đi không nghe tiếng động mà di chuyển nghe tiếng động, nó thinh lặng. Và chính cái thinh lặng này làm cho nó bắt được rất nhiều con mồi, đó là con chuột. Thì cũng là một cái dấu hiệu cho chúng ta trong năm mới này, năm Kỷ Mão này, chúng ta phải luyện con người chúng ta trong cái sự thinh lặng để hướng về trời là Chúa dạy cho chúng ta chữ yêu. Chúa yêu ta thế nào và ta phải yêu Chúa như sao và yêu nhau như thế nào để tạo một cái năm mới không phải chỉ có thằng Diên mà cả 12 tháng.
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây không bao giờ đặt câu hỏi trước thưa cha Nguyễn Hữu Giải. Và nhất là đối với cha với con cũng không đặt chủ đề nữa. Nguyễn Hữu Giải tốt nghiệp giáo học tại Đà Lạt. Ít linh mục được tốt nghiệp ở đó lắm. Và những người tốt nghiệp ở đây đều là những người giỏi cả. có một ông cha con của ông cha thuộc họ hàng với gia đình con là Vương Viết Điền hay Vương Văn Điền gì đó.
Vương Văn Điền.
Đẹp trai, nhưng mấy nữ giải như vậy. Có nhiều người bảo
ô cha trời. Vương Văn Điền mặt đẹp lắm, mặt đỏ hồng hào lắm.
Rất là thân mến với gia đình con là vì ngài là con cha bố là người trong họ hàng của gia đình con, thưa cha. Nhưng mà cái điều con nói ấy, trong tâm hồn của Nguyễn Hữu Giải đó, đã có tình yêu, đã có thơ trong đó rồi. Con đâu có nói cha ngày nay hôm nay cha đọc thơ Hàn Mặc Tử đâu. Con đâu có nói đâu. Nhưng mà
ai bây giờ thì nói chữ yêu. Nói với chữ yêu thì bây giờ là yêu mà giải thích răng nên khó hiểu quá.
Khó hiểu.
Thì con mình đi vào thơ của Hàn Mặc Tử để tìm được cái phương pháp mà hiểu chữ yêu. Thì phải thinh lặng nội tâm, thinh lặng trong sinh hoạt và thinh lặng trong cuộc đời.
Cha đưa ra nhiều chủ đề hay lắm mà con không biết là con sẽ lan man vào câu chuyện là trước, nhưng mà chắc chắn là như thế này này. Cái câu này không phải là của con viết ra nhưng mà nhiều người đọc, nhiều người biết, mà con hay nói trên chương trình này đó là ông trời, ông Chúa ông không thể theo hết mọi người được. Cha vẫn nghe được con không?
Nghe
tốt rồi, cảm ơn. Hôm nay tôi nói chuyện ông linh mục, công an mạng đừng cắt chương trình này, chuyện tình yêu. Người ta bảo là Chúa không thể đi theo mọi người được, nên Chúa đã dựng nên cho mỗi người một người mẹ. Chúa không thể theo hết mọi những người con cái Đức Chúa Trời được, nên đã có bà Maria đi theo mọi người, đã có Quảng Trị, đã có La Vang. Cha mỗi một năm cha về La Vang mấy lần, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Sự thường theo sự thường là mỗi tháng ngày thứ bảy đầu tháng thì các cái mục giáo dân cũng như lương dân tập trung ngày thứ bảy đầu tháng tại Đức Mẹ La Vang để cầu nguyện, để dân thành lễ tạ ơn Đức Mẹ và cầu nguyện cho các ân nhân của linh địa La Vang và xin những ơn cần thiết cho quốc thái dân an, cho những biến cố xảy ra trong những tháng đó.
Cha nói đến hai chữ thinh lặng. Thinh lặng có nghĩa là người đó có lòng khiêm nhường, người đó không tự nâng cao mình nên kiêu ngạo. Những người ham danh vọng, ham tiếng khen, thích được tỏ vinh quang ra cho người ta thấy, nhưng đó chỉ là vinh quang ảo. Nói về xã hội sau đi, giờ nói chuyện nói chuyện mình trước đi đã. Những người không tìm kiếm đến vinh quang ảo, những người bạn rất là thân của cha, rất là thân của con, muốn hỏi đến linh mục Phêrô, không phải Phêrô, linh mục gì đó, Phan Văn Lợi, không biết tên thánh gì nữa, với này tài tử
cũng Phêrô luôn,
hai Phêrô. Đấy, một người nữa là tài tử khòm khòm của con. Tài tử khòm khòm có khỏe không, và Phan Văn Lợi có khỏe không, thưa cha?
Ta điều cũng vẫn còn tỉnh táo, khỏe tính khỏe nhưng còn tỉnh táo. Còn Phêrô Phan Văn Lợi thì rất là thông minh, sáng láng lắm.
Những người bạn rất là thân quý, nếu có đi ăn cơm chiều hay đi ăn sáng mai, cha cho con gửi lời chúc xuân, chắc chắn là sẽ có quả xuân đấy, sẽ có quả xuân.
Nhưng mà chúc trước. Thì cho bây giờ mình gặp nhau trên bàn cơm, ngày nào gặp nhau trên bàn cơm vui vẻ lắm.
Cha nói với linh mục Phan Văn Lợi và linh mục Nguyễn Văn Lý, con gửi lời chúc xuân đến hai vị này. Rất là thân mến của con, người đã cho con cái chữ phình phường, tôi vẫn phình phường. Phình phường. Nói chuyện chính trị thì nếu mà không nói chuyện chính trị thì nó không đúng đâu, tại vì tất cả mọi sự từ tôn giáo cho đến ngoài chính trường đều có chính trị cả. Cuộc sống với nữ giả như thế nào, cuộc sống những người Huế như thế nào, qua những cơn mưa bão chập trùng của những thượng tầng cơ sở tại Việt Nam, có nhìn thấy cái gì gọi là ánh sáng cuối đường hầm hay không, hay nó vẫn như cũ, vũ như cẩn, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Cái thế giới này là cái thế giới di chuyển, di động, sinh hoạt và người cũng như vậy, trên thế giới cũng như ở tại Việt Nam như Huế luôn luôn có những di động, và có những di động thì mình thích mình thấy là đẹp và kết quả tốt, và có những cái di động là tại chiều với nhiều tai họa lắm. Ví dụ hiện giờ đây thì di động đó là cái tuổi trẻ thì giới công nhân nó thiếu công ăn việc làm, nó di động từ các cái vùng kinh tế ở Sài Gòn, ở Bình Dương, ra Huế, trở về đến thôn ăn Tết. Bây giờ di động đi vào rất là khó bởi vì không có công ăn việc làm. Đây là một cái điều đáng lo nhất, bởi vì người thất nghiệp càng ngày càng gia tăng. Đó là tại Huế đó. Vậy thì có một cái phong trào hiện giờ là các gia đình cố gắng đi vay tiền 100 triệu, 200 triệu để đưa con qua cái đường dây chỉ đó không biết, đi qua làm việc ở tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, v.v. Người trẻ họ sẽ đi ra ngoại quốc để làm ăn. Thì cái di động này thì thấy rất là nhiều nguy hiểm. Vì đi như vậy, nhiều khi về làm ăn không có công việc làm ổn định, nợ chồng chất, gia đình càng khổ. Hoặc nếu làm ăn được thì phải 3-4 năm mới trở về lại quê hương. Rồi có nhiều cái khúc mắc, có nhiều cái tệ nạn. Thì đấy là hai lực di động nguy hiểm. Còn những di động đem lại sự công ăn việc làm tốt đẹp, mà có những di động nguy hiểm quá sức. Bây giờ giới trẻ nó phải ao ao đi như vậy thôi, và gia đình là cứ đi vay nợ ở Huế, ở riêng ở Việt Nam nói chung, là cứ có cái sổ đỏ đó, sổ đỏ là cái sổ sở hữu đất đai đó, và đem tới ngân hàng mình bỏ cái sổ đỏ vào đó thế chấp, họ cho mình vay mượn bao nhiêu chiều đó, rồi cứ trả từ từ. Và bây giờ người ta là chủ trương góp cái sổ đỏ là lại bà con, rồi góp sổ đỏ vô ngân hàng vay 200-300 triệu để cho con cho cháu đi cái đã. Thì đó là một cái chỉ di động mà thấy cũng đáng lo. Rồi tiếp theo là có những cái di động về mặt xã hội, đó là khi những cái người mà cầm quyền trị nước đấy, điều hành xã hội đó, sau những ngày mới thì nghe giờ ông bị bắt, ngày mai nghe từ cơ sở này bị khám xét, đa số là cán bộ đảng viên bị sơ gãy, bị bắt, rồi nói là tham nhũng, rồi nói là không làm việc đúng nên bị bắt, có những cái vụ đưa ra tòa, có những vụ không đưa. Có nghĩa là thay đổi nhân sự, thay đổi nhân sự một cách bất thường, từ cái cơ cấu cao nhất cho tới tỉnh, huyện và xã. Từ đó xảy ra một cái nguy hiểm, đó là ví dụ ở bệnh viện thiếu rất nhiều các cái dụng cụ để hỗ trợ cho bệnh nhân. Bởi vì cái vụ Việt Á, cái vụ tham nhũng cái đó mà bây giờ cả cái ông nào sợ hết không dám đứng ra mà mua cả cái thiết bị cần thiết để chữa bệnh cho bệnh nhân. Ông nào sợ ký kết về hợp đồng với cái công ty này với công ty nọ thì sau họ moi ra rồi mình sẽ bị, cho nên là không ai dám mua hết. Còn nhận được cái tên thì chưa lọt về. Vì vậy đây cũng là một cái hiện tượng cũng nguy cho bệnh nhân. Mà những bệnh nhân bây giờ không có thuốc mà chữa bệnh, bởi vì họ nói không mua được, vẫn phải mua được, không ai dám mua. Cái tình càng là đó. Thì một vài điểm đó để thấy rằng xã hội cũng bất an.
Cha có nhắc đến phần đầu gia đình này mượn 100 triệu chỗ này, 100 triệu chỗ kia. Tự nhiên con nhớ đến lời của một người mà 6, 7, 8, 9, 9, 10 triệu gán theo nếu phải học tư tưởng của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã nói một cái câu con không nhớ nguyên văn đâu, nhưng mà chắc chắn là ý là khi ta đánh thắng Mỹ Ngụy rồi, ta sẽ xây lại cái nước này bằng 10 lần trước. Cái câu đó hoàn toàn đúng với 5, 6, 7, 8, 9 triệu, 10 triệu những đứa đang theo của Đảng Cộng sản. Có những ngôi nhà biệt thự, chắc chắn là những người Cộng sản thì nó không có tiền nhiều như tụi con được. Chắc chắn như vậy. Cả hàng mấy chục triệu đô la từng ngôi nhà. Bán bao nhiêu khu đất ở bên Thủ Thiêm, Nguyễn Núi Giải ở xa Thủ Thiêm, không biết nhà dòng Nguyễn Thanh Giá nhưng bà Sơ như khổ, khốn nạn như thế nào. Nguyễn Núi Giải ở xa Thủ Thiêm, xa Sài Gòn, không biết người bạn của Nguyễn Núi Giải Thích Không Tánh bị khốn nạn như thế nào. Nó đập chùa của Thích Không Tánh ra để nó lấy đất nó làm tiền. Cái uy tín, thưa cha, cái uy tín không phải tự mình tạo cho mình được, không phải tự mình gán cho mình được, mà đó phải là do người khác tặng cho mình qua những nhận xét của họ đối việc mình làm. Thắng Mỹ, thắng Ngụy, ta sẽ xây lại bằng 10 lần trước. Quả thật đúng như vậy. Các anh cán bộ ngày xưa đều là dân nông dân cả mà, tiền đâu mà có, ở trong rừng đều ngu dốt cả mà. Nhưng mà thôi, con nói cha là, cha nhắc đến chuyện xã hội buồn, xã hội thế này thế kia. Nhưng thực sự ấy, con người, ấy, đời người ai cũng có tham sân si cả thứ cha. Ai cũng muốn cho mình vượt lên trên các người khác cả thứ cha. Nhất là những người lãnh đạo Cộng sản bây giờ. Nhưng con không đi lan man đâu. Những người ta không thinh lặng như cha nói. Có những người la ôm sùm kêu căng tự cho mình lên làm chúa tể như bao nhiêu ngày xưa cha học trước con, các vua Kiệt Trụ, Tần Tiểu Hoàng, hay sau này tất cả những người mà gần với cha, thời gian của cha với con một thế kỷ nữa, Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, Ceausescu, Hồ Chí Minh, tất cả những người này đều là giỏi cả rồi, đều là giỏi cả. Nhưng cái lòng tham sân si như vậy, cha làm lễ đưa đám nhiều người lắm, có ai bỏ tay ra xin tiền được không? Có ai bỏ tay ra xin tiền, có ai lấy tiền được nữa không? Cái điều đó có làm một cái điều gì suy nghĩ của tình yêu không, thưa Linh Mừng Nguyễn Hữu Giải?
Thì có những người có hai cái lý do đó. Có những người thì họ có ta ý, cho nên họ làm những cái việc mà xấu, mà tưởng là đúng, để họ thỏa mãn cái ta ý của họ. Có những người thì thiện ý, nhưng mà họ lẽ theo một cái đường lối sai lạc, họ lại chạy theo cái đường lối sai lạc đó, cho nên cũng gây tác hại cho nhân loại và cho những người xung quanh. Vì vậy mà chúng ta thấy điểm quan trọng mà chúng ta phải nói hôm nay, đó là ngày đầu năm, là phải kinh lặng để lắng nghe trời là Chúa đó, là đừng tạo hóa nói cho biết cái tốt cái xấu, cái đúng cái sai. Nếu mình không hướng tâm về với Chúa, trong Công giáo có cái chữ hướng tâm, phải hướng tâm lên với Chúa để múc lấy từ nơi Chúa cái ý của Chúa nói cho mình nghe. Mà ý Chúa nói thì chúng là Chúa nói trong kinh lặng, Chúa không nói rồn ràng. Một câu chuyện mà chúng ta thấy cái cuộc đời chỉ xuống đó, khi người ta bắt một cái cô ngoại tình cũng khai có bằng chứng rõ ràng, kéo ra trước mặt Chúa và hỏi Chúa: thưa Ngài, theo luật Môi-se thì cô ngoại tình này là phải nhận đại cái chết, còn đối với Chúa bảo sao? Thì Chúa nói với cả Chúa ngồi xuống, Chúa lâm thân. Còn những người mà kéo cô đó tới trước mặt Chúa thì nhao đòi Chúa phải nói. Thì Chúa cứ ngồi như đất vậy, Chúa không nói gì cả. rồi hồ lá hẹp ôm son xong rồi chịu định gì. Chịu nói một câu nhẹ nhàng thôi. À, bởi vì lúc đó họ muốn nghe chịu. Ai không có tội ném ba nơi trước. Thì chịu ngồi xuống chịu giật tiếp. Thì hay thật, cái câu nói của chị Giê-xu đúng ý, làm cho họ tư vấn lương tâm. Và cái người lớn tuổi nhất ấy, bỏ đá xuống như thế. Tiếp theo là cứ lần lượt cho nên tất cả cái đám người hung hăng đó đều bỏ đá xuống mà chạy về nhà hết. Như vậy Chúa đã cứu cả một cái đám đông người hung hăng tưởng mình vô tội mà ném đá những người có tội khác. Cho nên Chúa cứu họ. Đồng thời Chúa nói với cái ba ngoài tên này, con hãy về và đừng phạm tội. Là như vậy, tiếng nói của Chúa phải đến trong thinh lặng. Thường như Chúa nói trong thinh lặng, phải yên lặng đã mới nghe được tiếng Chúa nói. Thì hôm nay, thời đại này cũng vậy, muốn nghe cái tiếng Chúa nói thì chúng ta phải thinh lặng, rồi tìm hiểu để nghe tiếng Chúa nói. Và như vậy mình mới có thiền ý và mình mới có phương pháp đúng vị Chúa mới đem ích lời cho nhân loại, cho đồng bào, cho chúng ta nữa. Còn nếu không á, thì mình cứ đi theo ảo ảnh tượng rằng tôi đúng à, và tôi dùng phương pháp nào cũng đúng à, nhưng mà hoàn toàn ngược lại, đúng mà đem lại sự đau khổ cho nhân loại. Vậy thì cái năm con mèo thì năm chúng ta phải cùng nhau phải thinh lặng để lắng nghe và hướng lòng lên với Chúa để xem Chúa bảo cái gì, Chúa nói cái gì, rồi chúng ta suy nghĩ và làm theo. Thì đó mới đem lại hạnh phúc, đem lại sự bình yên cho cả một năm mới Quý Mão này.
Có hai điều con ngày xưa con đi học giáo lý vẫn nhớ cho tới bây giờ. Dễ dàng lắm, mà không cần phải là người công giáo cũng làm được vậy. Thứ nhất là yêu mến và kính trọng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Chắc chắn phải có ông trời, ông sinh ra trái đất này chứ, phải có Đức Chúa Trời chứ. Thứ hai là yêu người ta bằng mình, đừng yêu người ta bằng mồm. Bất cứ làm việc gì cũng phải thực hiện trong tình yêu. Yêu mến đi rồi thì làm gì cũng được. Có một điều hay nữa là con đã đọc lâu rồi nhưng mà hôm nay cha tự nhiên chứ con nói với cha con nhớ lại là hình như là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 có một lần là ngài viết trong cuốn truyện hay là cuốn hồi ký của ngài, con đọc ngài viết là khi tôi mới được bầu làm giáo hoàng để lãnh đạo giáo hội Hoàn Vũ, tôi rất lo sợ. Tôi rất lo lắng trước một trách vụ quá nặng nề. Nhưng rồi một đêm kia tôi trong giấc ngủ tôi nghe có người bảo tôi là Gioan, đừng tự xem mình quá quan trọng. Nếu được mọi người bầu lên thì cũng là quan trọng đấy, mình được bầu lên cơ mà. Cả dân người ta bầu mình cơ mà. Cũng là quan trọng đấy. Còn không ai bầu mình lên cả. Không ai bầu mình lên cả. Nói đúng ra thì cha con nói cha con cứ nói thôi nhé. Con không ám chỉ ai đâu. Cha vẫn nghe là chiếc áo choàng không làm nên ông thầy tu phải không ạ?
Cái
vụ nó vui lắm bây giờ. Sẽ soạn vào cái chờ cái vụ nó vui. Cái cây thánh giá đeo ô cổ, cái áo trùng thâm đâu có phải làm nên ông linh mục đâu. Nhưng mà cha mới nói là thinh lặng, nhưng mà cây muốn lặng mà gió không để yên. Muốn yêu mến người ta bằng mình nhưng mà không được. Còn không biết là đi học để làm một linh mục. Ngày xưa nhá, Nguyễn Quốc Giải làm linh mục đã gần hơn 50 năm rồi. Lúc đi học làm linh mục có khó không? Đi tu có khó không thưa cha?
Đi lúc 12 rồi á. Nó vui được tu rồi. là ngồi tù rồi đó. Xa lạnh đề thái nguyên nên lại dịch trượt đấy nữa, không ở giữa đời, ở trong ngồi tù, sinh hoạt trong ngồi tù, tu tập trong ngồi tù, học hành trong ngồi tù.
Từ lúc đi vào tiểu chúng viện, tức là đi học tiểu học, tiểu chúng viện, cho đến đại chúng viện, cho đến ra trường làm thầy sáu, đến làm linh mục, thường như vậy nó mất bao nhiêu năm thưa cha, thưa cha Nguyễn Hữu Giải? Thường đó, nói thường
là, thì thường là phải 30 tuổi lắm.
30 tuổi mới làm linh mục, có nghĩa là đi đây tu đã từ 12 tuổi rồi, tức là 12 tuổi đi tu hai mấy năm làm linh mục, tức là làm linh mục.
Nhưng không phải dễ đâu,
không phải dễ đâu.
Dù mình vào 50 em nhưng mà cuối cùng làm linh mục được 2-3 thôi. Không phải vô rồi ra giống nhau đâu. Ôi chào, kỳ càng lắm.
Ngày xưa thời con bé, con chưa bao giờ còn dám nghĩ chuyện đi tu cả, nhưng mà người ta thường nói đối với cha lúc đó mà cha đi tu, cha còn bé là người ta nói là cha được Chúa chọn, có đúng không? Có đúng như vậy không? Được Chúa chọn
là Chúa chọn đấy nhá.
Chúa chọn.
Rồi cha mẹ bà có người cả cha cũng phải cầu nguyện cho mình và hướng dẫn mình nữa. Ôi trời, cả làng cả xóm để hướng dẫn.
Dễ sợ. Bây giờ
lần mà đi về Tết về hè là phải lên ngồi ở một cái chỗ riêng của những cái chú, khoái lắm.
Khổ lắm con biết mà, con cuộc đời một linh mục khổ lắm. làm dâu trăm họ, làm dâu trăm người, làm dâu các ông cũng khó, làm dâu các bà cũng khó, nhưng mà đó là ngày xưa của cha Chúa chọn. Bây giờ đi tu không cần Chúa chọn nữa, có không? Không cần Chúa, phải Chúa chọn nữa, có được không?
Thì bây giờ là cũng có nhiều cái mũi mèo mà mình chẳng hiểu cái mũi mèo này để làm gì. Thế nó có cái hiện tượng hiện giờ là nội cùm ở Việt Nam đó, ông cha Ba Hạt đó, ở ngoài Vinh đó. Ông tu tình cách răng ra mà ông cha ông lại đi không chịu chức ở lên một cầu Vinh, là đi qua bên xin tí người chịu chức, để tìm tòa hòa ra, học hành chỗ mua, ai làm chứng nó răng về chứ. Và chung chung thì người ta thấy là đấy một cái sự dối trá quá sức, không thua gì ở đời. Ở đây người ta mua cái bằng, bằng này bằng nọ. Bây giờ trong đạo á là có cái người là chỉ mua cái bằng linh mục, mà không mua nào cái này cái kia. Cho nên đấy cũng là một việc nhớ đầu năm Quý Mão này đấy, đối với giáo hội Việt Nam. Nhưng mà cũng hay, hẳn phải tỏ ra cho lộ thiên như vậy để người ta thấy rằng giáo hội rất là có kỷ cương. Nhưng mà trong thời gian này thì có nhiều cái thế lực ngầm, thế lực của sắc tam, thế lực của người đời, thế lực của đồng tiền, nó lén lọt vào trong cơ cấu của hội thánh và nó đã thành công đó. Cũng hay để ta thấy, để mà mình đi mình nghe, mình kinh lặng, mình suy gầm để mình nghe có chừng. Nếu không cẩn thận thì mình sẽ rơi vào cạm bẫy của thế gian. Chúa cho xảy ra như vậy vì biết dừng nhà để coi con đường này là con đường nguy hiểm lắm.
Còn có thể cha không biết nhiều bằng con biết đâu, mà cái điều đó dễ hiểu thôi, tại vì cuộc đời đâu có để những cái điều dơ bẩn nó làm bận lòng bận óc mình làm cái gì. Nhưng con làm truyền thông, con phải biết những cái điều dơ bẩn bận lòng bận óc mà, thưa cha. Anh Ba Hát này, anh Hồ Hòa này là một thằng điếm, một thằng ăn gian tiền, một thằng thầy bói. Cha nói cái điều đó cũng là điều tốt cho giáo hội để nhìn thấy. Không, cái chuyện của anh Ba Hát nó không quan trọng đâu, anh Hồ Hữu Hòa nó không quan trọng đâu. Cái chuyện mà nó quan trọng ấy, cha nói nó thinh lặng ấy. Giáo phận Vinh nó đâu có thinh lặng đâu cha. Bây giờ nó có những người con rất là quý mến, nhưng bây giờ nó lộ ra những cái chuyện mà không biết là mình phải nói làm sao. Ngày xưa con đặt nhiều sự quý trọng đối với đức cha Nguyễn Thái Hợp lắm. Mà con gắn là con đã nói chuyện với ngài nữa cơ. Bây giờ Nguyễn Thái Hợp dính cả vào cái vụ Hồ Hữu Hòa này. Bây giờ nó mới ra nhiều cái trò vui nữa. Vị giám mục và bây giờ cha nói là con xin lỗi cha.
Doanh nhân công giáo đó. Thì hội doanh nhân công giáo, rồi cái hội đại gia công giáo, bây giờ đủ thấy như là đồng tiền một năm.
Con hỏi này nhá, Nguyễn Hữu Giải có họ hàng với Nguyễn Hữu Long không?
Nguyễn Hữu Long.
Hả? Bây
Nguyễn
giờ
Nguyễn Long là ở Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Không, Nguyễn Hữu Long là giám mục địa phận Vinh.
À.
Nguyễn Hữu Long, An Phong Nguyễn Hữu Long, nói có sách mách có chứng, đang có giấy tờ của Nguyễn Hữu Long viết đàng hoàng trước mặt con. Bây giờ nó đang ra một như một cái chợ cá vậy, giữa tòa giám mục bên Philippines và tòa giám mục Vinh đang chửi nhau như chợ cá vậy. Các anh đưa sang ông giám mục của Philippines, ông giám mục tên nó gọi là Cantilas, ông ấy viết rõ ràng là các anh đưa giấy tờ cho tôi mà. Anh
giấy tờ thì có. Và bên kia họ vừa cái giấy tờ, nhưng mà giấy tờ đó là ai làm?
Không có con dấu, có con dấu của tòa giám mục đàng hoàng, có chữ ký của Nguyễn Hữu Long đàng hoàng mà.
Nhưng mà con dấu thì nằm lung tay của ông cha. Ông cha cũng cực đừng ơi. Ông cha là trường ảnh, ông cha trường ảnh bây giờ là ông là dẫn thân quả mạnh ấy. Không biết động lực như nào mà khiến ông dẫn thân như vậy. Cho nên cũng phải thính lặng để lắng nghe truyền chủ một sám hối.
Bây giờ hai anh đang đổ cho nhau cả. Một anh giám mục ở bên Philippines nói là tôi không biết gì cả. Tôi làm theo giấy tờ, các quỷ đưa bằng chứng, đưa bằng bản này bản kia cho tôi thì tôi truyền chức. Còn anh giám mục ở không biết là nói là Nguyễn Hữu Long có Nguyễn Hữu Giải không? Nguyễn Long nói không, tôi cũng không biết, hai anh cũng không biết cả. Chợ cá sự xáo trộn, không ai dám nhận lỗi, chưa ai dám nhận lỗi làm sao thưa cha? Tại sao con đi lễ con cũng vậy, cha cũng vậy, cha bao giờ đầu lễ cũng cha cũng phải đọc kinh cáo mình phải không ạ? Có đúng không cha?
Đúng rồi.
Con đọc Confiteo rồi đeo, con học tiếng Latin thì con đi giúp đấy, con giỏi lắm đấy, đọc tiếng Latin giỏi lắm, nhưng mà bao giờ cũng Confiteo. Tôi có thú nhận cùng Thiên Chúa rồi vác tay mình
trước khi mà rước mình thành Chúa, không thêm lòng sám hối nữa là dù con chẳng đáng chịu người vào lòng con. Cái kính sám hối đó.
Con ngày xưa con còn đấm ngực, đấm ngực, càng đấm ngực mạnh bao nhiêu thì càng sám hối bấy nhiêu. Đấm ba lần. Lỗi tại tôi ngoại đảng. Tại sao giám mục Vinh không dám nói câu đó? Không dám nhận trách nhiệm của mình. Cái điều đó tại sao không thinh lặng đi và nhận trách nhiệm của mình? Con hỏi như vậy, nhưng mà con hỏi như vậy đấy. Cha thấy cái việc nó có cái một người giáo viên như con đặt câu hỏi như vậy nó có đúng không? Thưa lên một cái lý giải.
Vâng, thì đúng theo sự logic bình thường là như vậy, nhưng mà bây giờ mình cũng phải là kiên trì, có nhiều cái ẩn khuất mình nói ra là tốt, và có những cái ẩn khuất mà nói ra càng gây ra nhiều cái nguy hiểm. Cho nên mình chờ đợi để rồi sự thật ra sự thật, bóng tối ra bóng tối, ánh sáng ra ánh sáng, chắc chắn là như vậy rồi đó. Nhưng mà cái thời điểm á cũng phải chờ đợi, là cái vui cũng được. Vì thế mà trong thời gian này chúng ta phải tập thinh lặng mà cầu nguyện và hy sinh nhiều hơn để cầu nguyện cho Hội Thánh, cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam, cho Giáo phận Vĩnh, và cầu nguyện đặc biệt cho những người phụ trách trong vụ này, trong vụ thi căng đan này đó, để cầu nguyện. Nếu không thì con quỷ cấm á, con quỷ cấm á nó không cho mở miệng, thì làm sao mà nói được. Phải có cái ếch của cái chủ âm thanh mở miệng ra mới được để nói sự thật. thì mình chờ đợi và chờ đợi thì mình cầu nguyện thôi.
Con không biết là mai con đi lễ con có nên đọc kinh cáo mình nữa hay không? Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và toàn thể anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Và cái câu đó, linh mục giải phải đọc mỗi ngày, mỗi lễ. Cái câu đó, giám mục Nguyễn Hữu Long phải đọc mỗi ngày, mỗi lễ, đúng không?
Đúng, ai phải đọc hết.
Ai phải đọc hết.
Để mình còn đức tin. Để mình không còn đức tin, để mình không đọc. Còn có đức tin thì phải đọc, bởi vì mình đứng trước khả năng Chúa, mình đâu có xứng đáng. Không xứng đáng.
Không ngờ. Không có một vị linh mục nào, không có một vị giám mục nào, không có một đức giáo hoàng nào mà cao trọng hơn Thiên Chúa cả. Không có. Chả biết là bên Mỹ con này cách đây 1, 2, 3, 4, 5 gì nó quên mất rồi. Có một đồng ý, rất là nổi tiếng, giàu, nhiều tiền lắm. McCarrick. Đã bị tòa thánh lột hết mọi chức, đuổi về thành một người cũng không được làm giáo dân nữa. Mà một đức hồng y rất là nổi tiếng thời ông thánh giáo hoàng John Paul thứ hai, rất là nổi tiếng thời ông giáo hoàng mới chết đến Benedict, và cuối cùng đức giáo hoàng mới đây đang đương nhiệm này. Cha còn nghe được con không?
Có.
Đức giáo hoàng đang đương nhiệm này. Đức hoàng Francisco đã phải rút ông ra mà mời ông đi về. Ông phạm nhiều tội quá. Ai? Nhưng mà cái tội, tại mình cứ nói công giáo thì mình phải nói cho nó đúng. Con về để con tin tưởng được là cái tội này bây giờ nó có phải là cái tội, nó là tội đấy. Rồi nó sẽ đi đến đâu, vụ Hồ Hữu Hòa nó sẽ đi đến đâu, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Bây giờ thực phát á, thì sẽ theo vấn đề kỷ luật của giáo hội thì có bộ giáo luật có sẵn rồi, có điểm này điểm kia có sẵn rồi, thì khi một cả cái vị thẩm quyền phải dùng giáo luật để trừ cái vụ này cho nó yên. Còn đối với Chúa thì Chúa luôn luôn thương yêu tất cả mọi người, muốn cho mọi người làm con Chúa cho xứng đáng, hoàn thiện. Cái tình yêu của Chúa là như vậy đó. Vì vậy mà khi Chúa Giê-xu mà bị bắt á, nói rằng người ta la hét thế, đánh đập Chúa thế, rồi Chúa đu thứ á, mà Chúa cứ vác thập giá, nó Chúa đi, nó Chúa làm thinh. Đến khi Chúa bị kéo lên thập giá rồi á, thì chúng ta thấy Chúa lúc đó mới bắt đầu hành động đó này. Và đây là điều gây ngạc nhiên cho tất cả những người thù ghét Chúa. Chúa nói, lạy cha, xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cái lời nói tha thứ, cái lời cầu nguyện của Giê-xu đã làm cho rất nhiều người hôm đó và hành học đối với Chúa đó, họ đã đấm ngực hối lỗi cho họ trở về. Họ bớt sai lầm đi, họ thấy họ có lỗi của tôi, họ công nhận Chúa Giê-xu một đấng thánh, họ chưa chấp nhận Chúa Giê-xu đấng cụ thể nhưng mà một đấng thánh. Thì vậy Chúa luôn luôn tha thứ, và có cái thời điểm của Chúa nữa, mình phải chờ đợi thôi. Cho nên là trong lúc cái vụ này thì mình có hai mặt, một mặt là về giáo luật thì có kỷ cương của giáo hội sẽ có phán đoán, còn một mặt khác mình cầu nguyện để tất cả mọi người đều được hưởng cái lời tha thứ của Chúa Giê-xu, lạy cha xin cha tha cho họ, để áp dụng cho tất cả mọi người, trong đó cũng có chúng ta nữa, vì chúng ta là thành phần của hội thánh, trong hội thánh Nhật Thông. Và cũng vì vậy mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề xuất ra trong cái năm 2023 này ấy, nhấn mạnh về một điểm thôi. Trong cái thư Hội đồng Giám mục Việt Nam ra tháng 10 vừa rồi ra cho toàn thể dân Chúa đó, riêng năm 2023 chủ đề là củng cố sự hiệp thông, và các giám mục đã đề nghị muốn có sự hiệp thông thì phải làm những việc như sau. bốn hiệp thông giữa các tín hữu được xây dựng trên nền tảng lời Chúa. Nền tảng tất nhiên phải chìm đắm trong lời Chúa, cả nhân cộng đoàn gia đình, để từ đó lời Chúa sẽ soi sáng tâm trí chúng ta, lời Chúa sẽ cho chúng ta hiểu Chúa muốn cái gì, Chúa yêu ra sao và Chúa muốn con người chúng ta phải sống ra sao. Thứ hai là chạy đến với bí tích thánh thể, là cái nguồn của sự thống đó. Tất nhiên phải chạy đến với thánh thể của Chúa để múc cái sức mạnh, múc sức mạnh của Chúa qua việc hiệp thông, hiệp lệ, sức mạnh của Chúa qua bản thánh đi vào trong hồn xác chúng ta, cho chúng ta có cái sức mạnh để đi đúng đường lối mà Chúa soi sáng qua lời Chúa. Tiếp đến, các giám mục cũng mời gọi chúng ta thực hành những cái sự việc của tình tương thân tương ái này, lắng nghe nhau này, trong cộng đoàn này, rồi có những nghĩa cử đặc ái đối với đồng đạo cũng như đối với anh em chị em không cùng niềm tin của mình. Thế nên là những cái thực tế của việc làm.
Thưa cha, tất cả những cái điều ấy,
tương quan của chúng ta với họ.
Dạ, những điều, những điều cha cha đang nói ấy, có lẽ không người công giáo nào mà không có biết những cái điều tâm tình yêu thương người ta bằng mình. Có một cái điều con tiếc là nó không còn giờ để con khai triển cái vấn đề với cha. Cha vẫn biết đó, cha ở trong cộng sản cha biết mà. Cộng sản nó có những cái nó gọi là trồng người trăm năm trồng người, trăm năm trồng cây gì đó. Nếu Hồ Hữu Hòa này nó không hiện ra hình bóng của Hồ Hữu Hòa là một người, một thằng cộng sản, năm ba năm nữa nó sẽ nên làm cha tránh mông xin nhớ, rồi làm trưởng ấn, rồi buồn nước cộng sản nó làm áp lực Hồ Hữu Hòa, nó sẽ lên làm giám mục. Nó sẽ nên làm giám mục. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chúng ta để vào một buổi nói chuyện khác, chúng ta sẽ đề cập đến. Con để lại cho cha một đôi phút nữa gửi lời thân mến đến tất cả những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình. Thưa Linh Mục và Nguyễn Hữu Giải.
Vâng, thì bây giờ để kết thúc cái buổi gặp gỡ hôm nay đầu xuân, thì tôi cũng xin dựa lên cái lời kinh của Thánh Francisco Assisi, đó là lời kinh hòa bình: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như kỷ cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem sự tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chỗ lỗi lầm, đem tin chính vào nơi nghi ngán, đem trông cậy vào nơi thất vọng, đem mạnh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an đến chỗ u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính chỉ hiện thân là khi việc mình làm, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính khi tha thứ là khi việc tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thần ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống được ai lòng đầy thiện chí, an bình. Amen.
Buổi nói chuyện hôm nay chắc chắn nó sẽ đến giáo phận Vinh đấy, mà con cũng sẽ gửi cho cả hội đồng giám mục nghe giữa cha giải và chương trình Từ Cánh Đồng Mây của Phan Đình Minh nữa. Con chỉ mong là ông Nguyễn Hữu Long, ông giám mục Nguyễn Hữu Long, mỗi ngày đọc Lỗi Tại Tôi Mọi Đảng, để cho mọi sự nó yên lặng cả, để cho mọi sự nó đẹp cả, là vì chúng ta không thể nào làm điều thiện hảo cho Chúa được, thưa cha. Nhưng chúng ta có thể làm ao ước.
Chúa làm thiện hảo cho mình thôi.
Chúa làm thiện hảo cho mình, không bao giờ mình làm thiện hảo cho Chúa được. Nhưng chúng ta có thể làm cho Ngài vui, như cha mới nói, yêu anh em, kinh hòa bình. Chúng ta có thể và phải làm điều thiện hảo cho tha nhân. Cái điều đó chắc chắn, kinh hòa bình. Một trong những cách tốt nhất để làm vui lòng Chúa là làm điều thiện hảo cho tha nhân. Linh Mục Nguyễn Nam Việt, tránh trưởng ấn của tòa giám mục Vinh, giám mục Nguyễn Hữu Long, giám mục địa phận Vinh, hãy đấm ngực đi, hãy đấm ngực và để cho mọi người được yêu tha nhân, đừng làm phiền, đừng làm cây phải rung nữa, thinh lặng như Nguyễn Hữu Giải. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cánh Đồng Mây, thưa cha, chúng con cảm ơn cha đã thức khuya tâm tình như mọi lần. Ai gửi cho ta nhớ Huế nhiều. Cha khỏe mạnh, cho con thăm lại ta Dio Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại sứ Hồng Đà Lạt 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người đứng giả Vĩnh Long, không quên Lê Hải, cô Tâm An. Tất cả những người này đã thân mến mang chương trình từ Cánh Đồng Mây đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.